Tôi đã đọc rất kỹ cái nghị quyết 36, cái bộ máy tuyên truyền của Hà Nội đó đã không ngừng nói rằng là đây là nghị quyết cực kỳ quan trọng, đây là nghị quyết là đề cao cái lực lượng người Việt ở nước ngoài là bà con Việt kiều đó, và nó sẽ có một cái tác dụng rất lớn là làm cho người Việt ở hải ngoại đó là trở về để tham gia xây dựng đất nước, để thực hiện cái gọi là đoàn kết, đại đoàn kết dân tộc. Thế thì tôi có được cả báo chí nước ngoài phỏng vấn, cả những báo chí của Anh, của Mỹ, của Nhật, của Ý phỏng vấn đó, thì tôi có trả lời tóm tắt họ là như thế này. Đúng là đây là lần đầu tiên mà Bộ Chính trị có nghị quyết rất dài dòng về vị trí của người Việt, của Việt kiều ở hải ngoại. Nhưng mà nó thiếu, nó dài dòng, nó có đến mấy nghìn chữ, nhưng mà nó thiếu chỉ có 2 chữ thôi. Tôi nói là 2 chữ đó thiếu cái gì? Thiếu 2 chữ xin lỗi. Bởi vì trước hết, khi mà những người dự thảo cái nghị quyết này đó, đặc biệt là ông Nguyễn Phú Bình là người mà thứ trưởng đặc trách về Việt kiều đó, thế và ông Vũ Khoan phó thủ tướng là người trực tiếp tham gia vào cái nghị quyết này đó, hai vị đó đều là văn hay chữ tốt cả. Thế nhưng mà hai vị đó ít nhất cũng phải hiểu một cách đơn giản nhất là 2 triệu người Việt ở nước ngoài là con đẻ của cái số thuyền nhân, là hơn 1 triệu người phải rời nước ra đi một cách miễn cưỡng đó, thì vì sao lại có sự kiện người Việt ra đi một cách miễn cưỡng ấy? Từ đâu mà nó sinh ra cái hiện tượng thuyền nhân, hơn triệu thuyền nhân? Thế thì ai cũng biết là do cái chính sách phân biệt đối xử, do chính sách chiếm đóng mà tôi nói đó, mà bà con ta không chịu đựng nổi. Người Việt ta có cái truyền thống là có một cái nhận thức rất nhạy cảm về danh dự và liêm sỉ. Khi mà anh chiếm miền Nam rồi, anh chỉ tay mọi người là ngụy. Thế rồi anh lại phân biệt đối xử, không cho con cái ngụy vào trường đại học. Thế thì người ta làm sao mà có thể chịu sống được trên cái đất nước mà đã giải phóng rồi mà chà đạp lên danh dự, lên liêm sỉ con người như thế? Do đó cho nên chính Đảng Cộng sản, chính cái chính sách chiếm đóng và chính sách phân biệt đối xử, chính hậu quả của đường lối đấu tranh giai cấp đã dẫn đến cái trả thù một cách hèn hạ, một cách tàn ác, để cho bao nhiêu người bị tù đầy, bao nhiêu gia đình bị tan vỡ, bao nhiêu người con bị chết chìm ở trên biển cả đến như thế. Thế thì đáng lẽ họ gây ra cái sự kiện thuyền nhân, họ gây ra cái sự kiện người Việt ở nước ngoài, mà bây giờ họ có lương tâm đặt vấn đề đó, thì tôi nghĩ là trước tiên phải có liêm sỉ và danh dự để nói một câu là xin lỗi, hay ít nhất là câu là đáng tiếc, một câu là chúng tôi đã phạm sai lầm và chúng tôi xin xin lỗi và chấp nhận cái sai lầm đó để sửa chữa. Nhưng mà không nói gì cả. Thế thì 30 năm trước họ còn chỉ mặt là đây là lũ Việt gian bám chân của chủ, quen ăn bơ sữa để làm đầy tớ chủ, chúng bám theo bọn chủ. Bây giờ lại quay ngược lại, lại đón tiếp trở về như là những tấm lòng của Việt Nam kéo dài ra nước ngoài. Thì chính cái thái độ đó là thái độ vô liêm sỉ, một thái độ ngạo mạn mà ngang ngược, không cho phép được. Do đó nên tôi nói là muốn hòa giải hòa hợp thì trước hết những người lãnh đạo cộng sản phải nhìn thẳng vào sự thật. Giống như là trước đây Nhật Hoàng mà cũng còn phải mở miệng ra để xin lỗi nhân dân ở Nam Triều Tiên, cũng phải xin lỗi dân Trung Quốc về đã tạo ra cái cuộc chiến tranh chiếm đóng Trung Quốc và Đại Hàn. Cho nên tôi nghĩ là tất cả nghị quyết 36 đó là tôi đã dùng cái bài báo tôi gọi là chật lấc với cái đầu đề là nghị quyết 36 chật lấc, là bởi vì đặt không đúng với cái vấn đề của nó, đặt không đúng cái nguyên nhân của nó, mà do đó tôi nghĩ là những người Việt ở nước ngoài tự trọng, không bao giờ coi cái đó là cái bả vinh hoa để quay về nước để phục vụ cho một cái chế độ mà chưa có dân chủ, mà bao nhiêu tiền bạc đều bị nhũng nạn gì cả, một cái ổ tức là tham nhũng kinh khủng, mà càng chống thì càng như là một cái một con khủng long đó, nó ngốn tất cả cái của cải ngân sách của đất nước. Cho nên là người Việt chỉ nên về tham gia đất nước khi nào có một cái chế độ trong sạch, có một cái nền pháp lý công bằng, có thể chống lại cái tham nhũng có hiệu quả, và do đó mà mỗi một tiền vốn của nhân dân đất nước bỏ ra đó đều mang lại lợi ích chung cho xã hội, thì lúc ấy mới nên đem cả cái trí óc của mình, cái chất xám của mình, cái tiền của mình, cái kinh nghiệm của mình về để mà xây dựng có hiệu quả đất nước. Thì đấy là tóm tắt cái ý kiến của tôi về cái nghị quyết 36. Về cái vấn đề xây dựng cái nền dân chủ ở Việt Nam á, thì đã có cái tinh thần dân chủ thì tất yếu là phải có cái tinh thần đa nguyên. Bởi vì là một đảng mà độc quyền một mình một chiếu, không cho một ai cùng với mình thi đua để mà nắm chính quyền, thì làm thế nào có được một nền dân chủ? Chúng ta biết là cách đây 60 năm sau cách mạng tháng 8 thì Đảng Cộng sản đã tận dụng cái thời kỳ mà Nhật đầu hàng để lãnh đạo cái mặt trận Việt Minh, giờ che giấu cái bản chất cộng sản của mình đi, không trương ra cái lá cờ cộng sản, thậm chí là giấu tiệt không cho người ta biết là ông Hồ Chí Minh đúng là lãnh tụ cộng sản của Ái Quốc. Do đó mà nhân dân theo cái tinh thần giành lại độc lập cho Tổ quốc chống thực dân Pháp đã theo mặt trận Việt Minh. Nhưng mà sau khi cướp chính quyền rồi đó, thì đáng lẽ là Đảng Cộng sản phải chịu cái sự giám sát của nhân dân định kỳ 3 năm hay 5 năm qua những cuộc bầu cử như ở bất cứ một nước dân chủ nào, và phải để cho một số đảng chính trị khác cùng thi đua về mặt chính trị với mình. Thế nhưng mà Đảng Cộng sản đã thực hiện sai lầm cái học thuyết đấu tranh giai cấp. Cho nên ngay trong cách mạng tháng 8, Đảng Cộng sản đã dứt khoát coi tất cả những đảng chính trị khác là Việt gian, chụp cho mũ cho Quốc dân đảng Việt Nam, cho Đại Việt Việt Nam, cho Duy dân Việt Nam, cho cách mạng đồng chí hội Việt Nam, và cho cả những lực lượng tốt kích Việt Nam là Việt gian tất, và đã xử tử hình tất cả những cái lực lượng đó. Một số người bị giết riêng ở Sài Gòn lên đến hơn 7.000 người. Do đó đã diệt sạch tất cả những đồng chí cũ của mình trên mặt trận chống đế quốc. Và chúng ta biết là có thời kỳ ở Côn Đảo đó, là đảng viên Quốc dân đảng còn đông hơn là Đảng Cộng sản Đông Dương. Mà chúng ta biết là trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái, là thực dân Pháp đã giết, đã treo cổ, đã chém rất nhiều lãnh tụ của Quốc dân đảng, lẫn những người yêu nước chân chính. Thế mà những con em của họ, những đồng chí của họ đã bị sau này là Đảng Cộng sản giết sạch hết. Đây là một cái tội ác. Do đó mà họ một mình một chiếu, họ ở lì trên chính quyền mà họ đã cướp được và không chịu chia sẻ cho bất cứ ai. Chính do cái độc quyền lãnh đạo đó mà đẻ ra tất cả những sai lầm, liên tục sai lầm, từ cái là lao vào cuộc chiến tranh do tự nhận là tiền đồn của phe xã chủ nghĩa, do đó mà thách thức cả cái thế giới dân chủ, do đó mới gây ra cái tai họa chiến tranh. Cho nên là nếu nghĩ đến cái tai họa của độc quyền duy nhất của Đảng Cộng sản, của Chính phủ sản, thì đây là một cái tai họa rất ghê gớm cho đất nước. Do đó bây giờ đã đến lúc đảng phải trả lại cho nhân dân cái quyền lập đảng. Do đó mà điều 4 của hiến pháp dứt khoát phải loại bỏ, như Đảng Cộng sản Liên Xô đã loại bỏ nó trước khi bị giải tán, và trả lại cho nhân dân cái quyền quyết định. Chúng ta thấy xung quanh ta mấy chục năm về trước cũng đều là những nước độc đoán, Thế mà nhân dân Philippines của độc tài Marcos đã xây dựng một cái nền dân chủ rất là tiến bộ. Hiện nay gồm có đến 7 đảng. Nhân dân Thái Lan, người ta gọi là trước kia là cái chế độ độc tài của những thống chế liên tiếp nhau độc quyền, độc nắm chính quyền. Bây giờ Thái Lan cũng đã có đến hơn 6 đảng tranh giành với nhau một cách rất là dân chủ. Và có một thủ tướng mới được bầu nữa. Thế và cho đến cả như là Đài Loan, trước kia là độc quyền quốc dân đảng, mà bây giờ cũng phải chấm dứt cái lãnh đạo lâu năm độc quyền của Đảng Cộng sản, để đảng của ông Trần Thủy Biển lên nắm chính quyền, một cái đảng dân chủ mới. Thế thì do đó mà tất cả những đảng gọi là độc đảng đều là những cái đảng, đều là những chế độ là lạc hậu so với đảng, với chế độ dân chủ hẳn một tầng lầu, một tầng văn minh chính trị. Cho nên cái tai họa ta hiện nay đó, cái đáng xấu hổ là bây giờ ở châu Á chỉ còn có Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam và cùng với Lào, đến cả Miên bây giờ cũng có đến hơn 10 đảng để mà thi đua nhau để nắm chính quyền. Cho nên là bây giờ đã là rất chậm. Cho nên ý kiến mà lúc nãy tôi nói đó là của ông Phan Đình Diệu, của ông Trần Văn Hà, của ông Hà Nghiệp và của rất nhiều vị khác nữa là đã đến lúc đảng phải tỉnh ra, mà thấy càng chấm dứt bao nhiêu thì chính là lợi ích cho Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản nếu mà chấn chỉnh lại vẫn có thể nắm được đa số để cầm quyền, thì cái đa số là đa số chính đảng. Còn thì nếu mà họ không chịu một cái cuộc tổng tuyển cử tự do để cho nhiều đảng chính trị khác cùng thành lập, cùng ganh đua với họ đó, thì họ mãi mãi sẽ ở trong tình trạng là bất hợp pháp, trái với xu thế của thời đại, trái với cái giá trị lớn nhất của thời đại, đó là cái nền dân chủ. Mà cái nền dân chủ đó thì tóm tắt trong mấy cái tự do, tức là tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo và tự do bầu cử. Không có 4 quyền tự do đó thì cái chế độ đó vẫn là cái chế độ độc đoán, một chế độ lạc hậu và là nguồn gốc của muôn vàn khổ đau, tổn thất và đổ vỡ của dân tộc.